Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 31 tháng 7 năm 2023, thứ hai trong tuần thứ 17 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Ignatio Loyola, linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Người nói: nước trời giống như chuyện hạt cải, người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm nêm, bà kia lấy vùi vào qua thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hẳn chúng ta không quên kinh nguyện thật đẹp mà có lần Chúa Giêsu đã dâng lên Chúa Cha lời chúc tụng, vì Chúa Cha đã mặc khải nước trời cho những người bé nhỏ. Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha vì những người đơn sơ, có tâm hồn tự do, không tự phụ, tự ái. Những người bé nhỏ là những người, như chúng ta thấy nơi trẻ em, cảm thấy cần và không tự mãn. Chúng cởi mở đối với Thiên Chúa và để cho mình ngạc nhiên vì những công trình của Chúa. Chúng biết đọc những dấu chỉ của người, ngưỡng mộ vì những phép lạ tình thương của Chúa. Khi so sánh nước trời với hạt cải bé nhỏ lúc đầu, nhưng sau đó mọc lên và trở thành cây lớn, hay nắm nên làm dậy cả khối bột, trong trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn ám chỉ đến một đặc tính của nước trời, đó là khởi sự trong khiêm tốn, nhỏ bé, âm thầm, nhưng sẽ thành tựu một cách tốt đẹp nhờ phép lạ và tình thương của Thiên Chúa. Khi nói đến điều này, Chúa Giêsu có ý nói đến giáo hội của Chúa, lúc đầu thật nhỏ bé, khiêm tốn, nhưng sẽ được lớn mạnh với sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Và đây cũng là bài học của dụ ngôn dành cho chúng ta. Mỗi tín hữu trong hành trình bước theo Chúa Giêsu làm môn đệ cần phải làm nên làm muối để cảm hóa những người sống quanh mình. Chúng ta biết tác động của men là nhẹ nhàng, êm đềm, trầm lắng chứ không ồn ào náo nhiệt. Hành trình sinh trưởng và lớn lên của hạt cải cũng khiêm tốn và âm thầm như vậy. Đó cũng cần phải là hành trình của sứ vụ loan báo tin mừng, nơi mỗi tín hữu đã được chịu phép rửa tội, những người tin, những người mang danh xưng Kitô hữu. Chắc chắn, không phải ai cũng có thể và lúc nào cũng đi đầy đó bôn ba rao giảng lời Chúa, tự như Thánh Ignatio Loyola, tổ phụ của dòng tên mà chúng ta kính nhớ trong phụng vụ hôm nay. Nhưng quan trọng là chu toàn cách trung thành bổn phận hàng ngày trong vai trò và trách nhiệm của mỗi người, cộng với lòng tín thác vào sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Trên bước đường làm chứng cho tin mừng của Chúa Kitô, chúng ta không thể nào bỏ qua được những lời tuyệt đẹp đụng chạm đến trái tim của chúng ta, của Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu, trong sứ vụ làm men làm vối cho đời. Vị Thánh Giáo Hoàng này nói, con người ngày nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy, mà nếu họ có lắng nghe thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dạy đó cũng là một nhân chứng. Do vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, hành động cụ thể và âm thầm thì trội vượt hơn mọi lời nói xa vời. Ước chi chúng ta luôn gẫm suy những lời ấy trên hành trình làm men làm bối cho đời, với vai trò của riêng mình, nơi gia đình, chòm xóm, khu phố, trường học và nơi làm việc. Chúng ta nhớ, bản chất của giáo hội trong thời đại hôm nay, trước tiên không phải là bảo vệ đức tin, nhưng là loan báo tin mừng. Xin Chúa Thánh Thần giúp mỗi tín hữu biết kiên trì trong sứ vụ này, để mọi người xung quanh có thể nhận ra được gương mặt của Chúa Giêsu qua lời nói và hành động của mỗi chúng ta. Xin giúp chúng con học được bài học khiêm tốn, nhỏ bé và âm thầm của hạt cải và nắm men trong tin mừng hôm nay, để mỗi người chúng con có thể làm chứng cho Chúa và tin mừng của Chúa cách chân thực nhất. Amen.
Mỗi một ngày, hạt cải được gieo vào lòng đất. Mỗi một chiều, đất sẽ chung vui hạt cải tươi. Rồi một ngày khi trần gian mê đắm say trần gian, rồi một chiều hoàng hôn loang màu máu.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Họp báo giới thiệu chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha. Hôm 27 tháng 7 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Bồ Đào Nha trong 5 ngày, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 tới đây, nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37 tại Lisbon. Đây cũng là chuyến công du thứ 42 của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài trong hơn 10 năm qua, và đây là nước thứ 60 ngày viếng thăm. Tựu về Bồ Đào Nha, nhân dịp ngày Quốc tế Giới Trẻ, có 20 hồng y, hơn 700 giám mục các quốc gia và hàng ngàn linh mục, cùng với hàng trăm ngàn người, trong đó có hơn 330.000 bạn trẻ chi danh từ 200 quốc gia và 20.000 người thiện nguyện từ 150 nước. Theo chương trình được cập nhật, sáng thứ Tư, ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 7 giờ 50 và đến Lisbon lúc 10 giờ giờ địa phương sau 3 giờ bay. Ngài sẽ được Tổng thống Bồ Đào Nha đón tiếp tại Dinh Belém và sẽ tiến ra ở bao lân của Dinh để chào thăm các tín hữu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ khoảng 1.000 người, gồm chính quyền, các đại diện dân sự và xã hội, cùng với ngoại giao đoàn. Ban chiều cùng ngày thứ Tư, Đức Thánh Cha sẽ tiếp Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Bồ Đào Nha. Sau đó, tại đăng kiện Ceronimus, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ Đức Hồng Y Thượng Phụ Lisbon và các giám mục, linh mục, phó tế, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ khác. Sáng thứ Năm, ngày 3 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ gặp các sinh viên đại học tại quảng trường Đại học Công giáo Bồ Đào Nha. Và trong dịp này, Ngài sẽ làm phép thiên đá đầu tiên để xây khu đại học xá mới, tên là Campus Veritas. Tiếp đó, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các bạn trẻ thuộc tổ chức liên trường Strolas Occurrentes, lắng nghe chính từ, ký vào lá cờ nghệ thuật dài 3 cây số, và cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo khác dự nghi thức trồng một cây ô liu hòa bình. Ban chiều tại công viên Eduardo thứ 7, rộng 25 hectare, sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sáng thứ Sáu, ngày 4 tháng 8, tại vườn Vasco da Gama ở thành Belém, Đức Thánh Cha sẽ giải tội cho một số bạn trẻ. Sau đó, tại trung tâm giáo xứ Da Serafina, Ngài gặp gỡ một số đại diện cho một số trung tâm từ thiện bác ái. Ban trưa, Đức Thánh Cha dùng bữa với 10 đại diện giới trẻ thuộc 10 quốc tịch tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh. Chiều tối cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại công viên Eduardo thứ 7. Thứ Bảy, ngày 5 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến viếng đền thánh Đức Mẹ Fatima, cách Lisbon 120 km, đọc kinh mân khôi với các bệnh nhân trẻ và dâng kính trừ thiên vàng cho tượng Đức Mẹ. Ban trưa, Đức Thánh Cha bay trở về Lisbon để gặp gỡ các tu sĩ đồng tên, và sau cùng, lúc 8 giờ 45 tối, sẽ chủ sự buổi canh thức với giới trẻ tại công viên Tejo, dự kiến sẽ kết thúc lúc 10 giờ 45 tối. Chủ nhật ngày 6 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ trở lại công viên Tejo để chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ và cuối lễ, Ngài sẽ loan báo nơi cử hành ngày này lần tiếp theo. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ giả từ Bồ Đào Nha để trở về Roma, dự kiến lúc quá 10 giờ tối.
Tin Roma, phỏng vấn Đức Hồng Y Parolin về thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 28 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, gọi việc ký kết thỏa thuận vừa qua giữa Tòa Thánh và Việt Nam hôm 27 tháng 7 trước đó không phải chỉ là một mục tiêu, nhưng là một khởi đầu mới. Đức Hồng Y đã nhắc lại quá trình về mối tương quan giữa Tòa Thánh và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong 34 năm qua, tức là từ hồi năm 1989, khi Đức Hồng Y Roger Echegaray, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, thực hiện một cuộc viếng thăm chính thức tại Việt Nam. Sau đó là thói quen, hàng năm có một phái đoàn Tòa Thánh sang viếng thăm, tiếp xúc với chính phủ và cũng để gặp gỡ các cộng đoàn giáo Phật. Năm 1996 thì bắt đầu các cuộc thảo luận để xác định cách thức làm việc liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục. Đức Hồng Y Parolin nói, tôi đã có một kỷ niệm rất đẹp về các cuộc viếng thăm ấy khi tôi có nhiệm vụ thực hiện các chuyến đi ấy trong tư cách là Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Tháng 12 năm 2009, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết đến Vatican để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Rồi sau đó, một nhóm làm việc chung hay cũng gọi là tổ công tác chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh được thành lập, mở đường cho việc bổ nhiệm một vị đại diện Tòa Thánh không thường trú với căn cứ ở Singapore, và vị đầu tiên là Đức Tổng giám mục Leopoldo Gidelli được bổ nhiệm ngày 13 tháng Giêng năm 2011. Về văn bản thỏa thuận mới đạt được giữa Tòa Thánh và Việt Nam, Đức Hồng Y Parolin cho biết, với thời gian nghiên cứu và trao đổi, hai bên đã tìm ra một giải pháp chung mà chúng ta có thể định nghĩa là res nova in jure, một thực tại trong luật pháp. Thực vậy, vị đại diện thường trú của Tòa Thánh được kêu gọi tạo điều kiện cho sự hiệp thông giữa Tòa Thánh và giáo hội địa phương, đồng thời trợ giúp và nâng đỡ giáo hội địa phương trong mọi thành phần, tham gia vào các buổi cử hành và các sáng kiến. Về những khía cạnh mà chúng ta có thể định nghĩa là dân sự, vị đại diện thường trú của Tòa Thánh, giống như trường hợp các vị sứ thần Tòa Thánh, có nhiệm vụ củng cố các mối tương quan thân hữu giữa Tòa Thánh và chính phủ Việt Nam, và có thể tham dự các cuộc gặp gỡ bình thường của ngoại giao đoàn, cũng như các buổi tiếp kiến, và có những cuộc gặp gỡ riêng với các nhà ngoại giao, luôn luôn trong sự tôn trọng luật pháp của quốc gia, và trong tinh thần tín nhiệm nhau, quan hệ song phương tốt đẹp như cho đến nay. Tất cả những điều đó, như thông cáo chung đã nói, làm sao để vị đại diện thường trú của Tòa Thánh có thể là một cây cầu để cải tiến mối tương quan giữa Việt Nam và Tòa Thánh? Trả lời câu hỏi về tương lai mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, một khía cạnh luôn gây cho tôi ấn tượng tích cực về dân tộc Việt Nam, có lẽ đó là điều tôi đã được cảm thấy từ nhỏ nơi nguyên quán của tôi, đó là sự cần cù khiêm tốn. Trong các tiếp xúc, tôi có thể cảm nhận một năng khiếu sâu sắc đối với công việc, không những công việc chân tay, nhưng được hiểu như một sự dấn thân trong tất cả những gì họ làm. Đặc tính ấy lẽ ra có thể tạo ra sự tự phụ. Trái lại, người Việt Nam luôn giữ một thái độ khiêm tốn và tôn trọng, kể cả hãnh diện, có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh, như cây tre có thể cong lại nhưng không bị gãy. Tại sao có phần dẫn nhập như vậy? Vì tôi cho rằng, tương lai kêu gọi chúng ta tiếp tục cùng bước đi, không tự phụ đòi hỏi hoặc vội vã đặt một mục tiêu nào khác, nhưng với thái độ sẵn sàng của người muốn trao đổi, đối chiếu để tìm ra điều tốt đẹp hơn. Sự thỏa thuận không phải chỉ là một mục tiêu, nhưng là một sự khởi đầu mới trong dấu chỉ tôn trọng nhau và tín nhiệm nhau.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Liên tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội có ban điều hành mới. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, dưới sự chủ tọa của cha tổng đại diện Tổng giáo phận Hà Nội, An Tôn Nguyễn Văn Thắng, đại diện của các dòng tu, tu hội và tu đoàn đang hiện diện và hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội, đã có cuộc họp tại trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận để nhìn lại các hoạt động trong thời gian qua, định hướng cho những năm tới. Các tham dự viên cũng đã bầu chọn ban điều hành nhiệm kỳ mới, niên khóa 2023 đến 2026. Ban điều hành mới đã chính thức ra mắt Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội vào chiều 28 tháng 7. Ban điều hành mới gồm có trưởng ban Linh mục Giuse Vũ Đức Phán dòng Thừa Sai Đức Tin, phó ban thứ nhất Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuy dòng Đa Minh, phó ban thứ hai Linh mục Giuse Dương Công Định dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, thư ký nữ tu Teresa Nguyễn Thị Kim Hiển dòng Minh Thánh Giá Hà Nội, và thủ quỹ là nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng, dòng Phong Lưu Hà Nội. Trong những lời huấn từ, chiều 28 tháng 7, Đức Tổng giám mục Giuse đã nêu lên những định hướng của Ngài cho hoạt động của ban điều hành và cho sinh hoạt chung của Liên tu sĩ trong thời gian tới. Ước mong rằng Liên tu sĩ nói chung và cá nhân mỗi tu sĩ sẽ trở nên muối và men ướt mặn cuộc đời qua sự hiện diện và dấn thân tích cực vào các hoạt động mục vụ theo đoàn sủng và sứ mạng của mỗi dòng tu, và theo định hướng của bản quyền giáo hội địa phương. Được biết, trong Tổng giáo phận Hà Nội, có hơn 700 tu sĩ đang hiện diện và hoạt động tại đây, đã và đang đóng góp phần mình vào sinh hoạt chung của giáo hội địa phương, theo căn tính của mỗi dòng, và theo sự định hướng của các đấng bản quyền địa phương.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Công đoàn bác sĩ SEN ở Bồ Đào Nha thành công dịp đại hội giới trẻ. Công đoàn bác sĩ SEM ở Bồ Đào Nha sẽ đình công nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ để đòi tăng lương và cải tiến điều kiện làm việc. công đoàn này lợi dụng thời điểm có 1,5 triệu người trẻ và các du khách trốn về vùng thủ đô Lisbon để gây sự chú ý lớn đối với những đòi hỏi của họ. Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng 7 vừa qua, công đoàn SEM cho biết sẽ ngưng hoạt động. Hành động này sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn phòng mạch và trung tâm y tế trên toàn quốc. Những vụ đình công này đã bắt đầu trong tuần này và sẽ kéo dài trong toàn tháng 8. Hiển nhiên, các bác sĩ cố tình chọn ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 như cao điểm hành động, vì ngày 1 tháng 8 chính thức khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ và ngày 2 tháng 8 Đức Thánh Cha Francisco sẽ tới Bồ Đào Nha. Sự chú ý của dư luận đối với những đòi hỏi của họ càng lớn. Ngoài việc đòi tăng lương và cải tiến điều kiện làm việc, các bác sĩ cũng muốn rằng không thể tiếp tục thường xuyên vượt quá số giờ phụ trợ luật định như hiện nay. Cả các tiệm thuốc Tây cũng tham gia cuộc đình công này để gia tăng sức ép trên Bộ Y tế. Từ 15 tháng nay, cuộc thương thuyết giữa các tiệm thuốc Tây với chính quyền vẫn chưa có kết quả. Thêm vào đó, công đoàn y tá Singapore cũng tuyên bố tham gia đình công từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 8 sắp tới trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ với sự hiện diện của Đức Thánh Cha.
Tin Haifa, Israel. Hai xe buýt chở những người Do Thái cực đoan tấn công đăng viện Cameroon chích mẹ sau biển. Hôm 27 tháng 7 vừa qua, hai xe buýt chở những người Do Thái cực đoan đã tấn công đền thánh chích mẹ sau biển trên núi Cameroon ở thành phố Haifa, bên Israel. Ông Wadia Abu Nassar, cộng tác viên của hãng tin Công giáo Đức sống tại địa phương, cho biết lúc 3 giờ sáng những người Do Thái từ hai xe buýt vừa nói đã đụng độ với các tín hữu Công giáo canh giữ đền thánh. Lần thứ nhất có hơn 30 người đến đền thánh với lý do là muốn cầu nguyện, nhưng chủ đích là để tấn công và chiếm nơi này. Các cha dòng Camelo coi sát đền thánh đã báo cảnh sát. Đến nơi, cảnh sát buộc những người Chassidim lên xe buýt và rời khỏi đền thánh. Các tín hữu gia tăng sự cảnh giác và chi phiên canh giữ nơi này. Sáng sớm thứ năm, ngày 27 tháng 7 vừa rồi, nhóm Chassidim trở lại với hai xe buýt và xảy ra cuộc đụng độ. Sau đó cảnh sát đã trở lại, khiến nhóm Do Thái cực đoan phải bỏ chạy và các nhân viên an ninh phong tỏa đền thánh. Ông Abu Nassar trách cứ cảnh sát Israel đã cáo gian các tín hữu Kitô thay vì hành động chống lại những người Do Thái hung bạo. Tối thứ năm, ngày 27 tháng 7, đã có buổi cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ Sao Biển để liên đới với đăng kiện các minh tại đây và có cả các giám mục tham dự. Những người Do Thái thủ cựu và cực đoan này gọi là Chassidim, là môn đệ của Rabbi Eliezer Belan Del Shuvu Achim Zeshiva. Tuyên bố với đài truyền hình Ả Rập tối Chủ nhật 23 tháng 7 vừa qua, ông Abu Nassar cũng gọi việc những người Do Thái vừa nói cho rằng tại đền thánh Đức Mẹ có mộ của ngôn sứ Eliseo, đó là một sự dối trá. Ông nói, giả sử chúng tôi tìm thấy mộ của ngôn sứ, chúng tôi sẽ trình bày cho mọi người với tất cả sự tôn kính. Nhưng đăng viện này có từ 400 năm tại đây, và chúng tôi không thấy Eliseo và mộ của ngục sứ.
Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ. Lòng chảy trong con thầm mong ước sống bên mẹ.
sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Không Gia Đình là quyển tiểu thuyết lừng danh của nhà văn Pháp Hector Malraux, được xuất bản năm 1878. Tác phẩm kể về một cậu bé tên là Remy bị bỏ rơi từ nhỏ ở một góc đường và được một gia đình nhận về nuôi. Được một thời gian ngắn thì cha nuôi của Remy bị tai nạn và trở nên tàn phế. Gia đình rơi vào cảnh khó khăn, Remy đã đi làm thuê cho gánh xiếc của cụ Vitalis, một ông già từng trải và đạo đức. Hai ông cháu đã cùng nhau đi lang thang khắp mọi miền nước Anh và Pháp, trình diễn xiếc để kiếm sống. Cuộc đời của cậu bé Remy đã trải qua nhiều thăng trầm và gian khổ, nhưng nhờ được ở bên cụ già Vitalis, Remy đã được ông chỉ dẫn cách sống tự lập để có thể lo cho mình và những thành viên khác của gánh xiếc. Ông đã dạy cậu, dù ở trong bất cứ cảnh ngộ nào, cũng phải giữ phẩm chất làm người, biết thương người, luôn sống ngay thẳng, không dối trá, luôn có lòng biết ơn, gan dạ và ham lao động. Nhờ những đức tính đó, Remy đã kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh xảy ra trong cuộc sống của mình. Kết quả là, cậu đã tạo dựng được một gia đình thực sự và sống hạnh phúc với gia đình của mình. Với nội dung đầy tính nhân văn đó, tác phẩm Không Gia Đình đã đoạt giải thưởng của Viện Hàn Lâm Văn Học Pháp và trở thành một kiệt tác văn học được tái bản nhiều lần ở nhiều nước trên thế giới. Tác phẩm ca ngợi tinh thần tự lập và tự tin của tuổi trẻ và đề cao vai trò của những người cao niên như là một người đồng hành bên người trẻ, để với trái tim bao dung và những kinh nghiệm từng trải trong cuộc đời của họ, người cao niên có thể nâng đỡ, khuyến khích và truyền những cảm hứng đầy tích cực về cuộc sống cho người trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, tuổi trẻ là quá khứ hào hùng của người cao niên và tuổi già là tương lai đầy tự hào của người trẻ. Tuổi trẻ là khoảng thời gian đầy tươi đẹp của đời người với những nhiệt huyết, lòng hăng say và sức khỏe dồi dào để sống, để yêu và thực hiện những ước mơ trong lòng mình. Còn tuổi già là khoảng thời gian đầy trầm lắng, vững vàng và kiên định của những kinh nghiệm sau khi người ta đã đi qua những dông bão của cuộc đời. Do vậy, còn gì lý tưởng bằng bên cạnh người trẻ có sự đồng hành của người cao niên để nhờ kinh nghiệm và những trải nghiệm của người cao niên, người trẻ có được những chỉ dẫn đúng đắn và hữu hiệu để đạt được thành công. Cuộc đời của cậu bé Remy trong câu chuyện Không Gia Đình sẽ ra sao nếu không được ông Vitalis cưu mang và bảo bọc? Và đường đời của cậu sẽ đi đến đâu nếu không có ông Vitalis đồng hành, dìu dắt và chỉ dẫn? Nhờ có cụ già ấy mà một cậu bé vô gia cư, không người thân thuộc, cảm nhận được sự ấm áp của tình người, và trở nên một thanh niên chân chính, sống đúng với nhân phẩm và đạo đức của một con người. Có lẽ mỗi người chúng ta cũng có những kinh nghiệm rất riêng tư về sự hiện diện của những bậc cao niên trong cuộc đời của mình. Đó là ông bà, cha mẹ, là những người thầy, người cô hay tất cả những người lớn tuổi khác đã và đang hiện diện trong cuộc đời và ngay bên cạnh chúng ta. Họ thật sự có ý nghĩa và đem lại cho chúng ta bao năng lực tích cực để dấn thân và bước đi tiếp cuộc hành trình đời mình. Vai trò của người cao niên đồng hành bên cạnh người trẻ cũng đặc biệt được Đức Thánh Cha Francisco lưu tâm tới trong triều giáo hoàng của Ngài, đặc biệt trong thời gian hướng tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37, được tổ chức từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 8 năm 2023 tại Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha. Vào cuối thánh lễ mà Đức Thánh Cha tử hành trong Ngày Thế giới các ông bà và người cao niên lần thứ 3 hôm 23 tháng 7 năm 2023 vừa qua, năm người cao tuổi đại diện cho năm châu lục đã trao thánh giá hành hương của Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho năm người trẻ chuẩn bị lên đường tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37. Cử chỉ này tượng trưng sự thông truyền đức tin từ đời này sang đời khác, và cũng muốn thể hiện sự cam kết của các ông bà và người cao tuổi sẽ cầu nguyện cho những người trẻ chuẩn bị khởi hành và đồng hành với họ với lời chúc lành. Ước gì trên hành trình hiệp hành cùng với giáo hội, mỗi người chúng ta luôn biết chu toàn vai trò của mình và trân trọng vai trò của người khác, để nếu là người trẻ, chúng ta biết khiêm tốn lắng nghe lời chỉ dẫn đầy kinh nghiệm của người cao niên, và nếu là người cao niên, chúng ta biết quảng đại chia sẻ những kinh nghiệm sống và trở nên gương sáng về đức tin và lòng đạo đức cho người trẻ ở bên cạnh mình.
Ra đi bạn ơi, loan tin vui hạnh phúc không ơi, để muôn nơi khơi cháy lên tinh thần phục vụ và hiến dân bao trái tim đang còn ghé đời, cùng một lòng sống yêu thương làm chứng muôn phương, cùng chung bước ra bước theo Đức Giêsu phục vụ, cùng chung tay chung tay ta xây nên tình yêu nhà, làm nhân chứng cho Chúa ta sống thì nhất phục vụ.
Lạy Chúa, xin thúc đẩy sự hiệp nhất và tinh thần tương thân tương ái giữa người cao niên và người trẻ chúng con, để tất cả chúng con được vững bước và bền lòng trên con đường hiệp hành trong thời đại hôm nay hướng về nhà Cha vĩnh cửu. Amen.
Nay ta về đây muôn con tim hình nhớ yêu thương, cùng chung tay ta đắp xây con đường phục vụ, dù chung gái ta sẽ vai qua từng tháng dài, lòng mệt mỏi vững đôi chân về mãi tương lai, cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ, cùng chung tay chung tay ta xây nên tình yêu nhớ, làm nên chứng cho Chúa ta sống thế giới phục vụ. Nhất không thôi, làm nhân chứng đi khắp nơi vui đời phục vụ. Dù gian nguy ta bước đi không sợ hãi gì, vì đường đời có bao môi dìu lối không thôi. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ, cùng chung tay chung tay ta xây nên tình yêu nhớ, làm nhân chứng cho Chúa ta sống thì nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi về vùng ngoại vi.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.